là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh huyện Mù Cang Chải chuẩn bị mọi điều kiện cho năm học mới, tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với lãnh đạo Sở Nội vụ về việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Cuối chương trình là mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử lễ đài sân vận động và nghĩa trang liệt sĩ. Cùng đi còn có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh.
Chặng đường suốt 50 năm qua, nhờ nguồn sáng dẫn đường của bản di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, con thuyền cách mạng Việt Nam đã cập bến độc lập, tự do, đưa dân tộc ta tới ấm no hạnh phúc. Tư tưởng trong di chúc vẫn còn vẹn nguyên giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn, trở thành tài sản văn hóa tinh thần của dân tộc ta. Suốt hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, thấm nhuần di chúc của Bác, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới, vươn lên đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhất là sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết 18 của Đảng bộ tỉnh, tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân của tỉnh đạt gần 6,4%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng dịch vụ tăng nhanh, giá trị sản xuất nông nghiệp và phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới có nhiều khởi sắc, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đảng bộ tỉnh đã không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đặc biệt sau hơn 3 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu với những công trình phần việc ý nghĩa thiết thực. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện đoàn kết nhất trí vượt khó vươn lên. Mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân toàn tỉnh sẽ nỗ lực phấn đấu thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, cách mạng và anh hùng của tỉnh Yên Bái. Tiếp đó, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái kính viếng các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước vong linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Ngày 29 tháng 8, tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019, đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự lễ kỷ niệm.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh về giá trị to lớn trong di nguyện của Bác Hồ kính yêu dành cho Đảng, cho dân tộc trước khi người đi xa. Di chúc không chỉ là lời căn dặn của vị lãnh tụ thiên tài, nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa trông rộng, mà còn là văn kiện lịch sử có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một con người đã dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Là tài sản tinh thần vô giá, mãi khắc sâu trong tâm khảm mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người dân Việt Nam, là phương hướng chiến lược vô cùng quan trọng cho cách mạng Việt Nam trước mắt và lâu dài. 50 năm thực hiện di chúc của Bác, tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành tựu to lớn và giành được nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và huân chương Hồ Chí Minh. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người, khi toàn tỉnh đang tập trung nước rút hoàn thành nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung việc làm cụ thể thiết thực hơn. để tư tưởng phong cách đạo đức của người tiếp tục ăn sâu vào suy nghĩ và hành động của cán bộ đảng viên. Tiếp đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Một số địa phương đơn vị phát biểu hưởng ứng mạnh mẽ đợt thi đua đặc biệt này.
Huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, chống và kiểm soát ma túy, chống trồng cây thuốc viện niên vụ 2018-2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm mới.
Niên vụ 2018-2019, huyện Trạm Tấu đã thành lập 5 đoàn công tác kiểm tra tái trồng cây thuốc viện trên tất cả địa bàn các xã thị trấn, qua đó không phát hiện diện tích trồng cây thuốc viện trên địa bàn. Công an huyện Trạm Tấu đã tiếp nhận phát hiện và xử lý 18 vụ với 35 đối tượng có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến trật tự an toàn xã hội, giảm 2 vụ với 12 đối tượng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ án giết người. Công an huyện Trạm Tấu đã tiến hành truy bắt đối tượng và bàn giao cho phòng PC02 công an tỉnh giải quyết. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, Công an huyện Trạm Tấu đã phát hiện bắt giữ 24 vụ với 32 đối tượng có hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy. Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện được quan tâm. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm về trật tự an toàn xã hội và ma túy, tăng cường kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng trồng cây thuốc viện ngay từ đầu niên vụ 2019-2020, đặc biệt là địa bàn hai xã trọng điểm là Bản Mù và Túc Đán. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch rà soát người nghiện và nghi nghiện ma túy năm 2019. Tại hội nghị, lãnh đạo 12 xã thị trấn của huyện đã tổ chức ký cam kết thực hiện công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội, phòng chống ma túy và chống trồng cây thuốc viện niên vụ 2019-2020. Nhân dịp này, huyện Trạm Tấu đã khen thưởng đột xuất cho tập thể Công an huyện Trạm Tấu, trao tặng giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, chống và kiểm soát ma túy, chống tái trồng cây thuốc viện, niên vụ 2018-2019.
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa giám sát việc thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình năm 2007 và công tác phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ luôn đẩy mạnh tuyên truyền luật phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng mô hình phòng chống bạo lực gia đình ở các xã phường. Hội Phụ nữ thị xã cũng triển khai thực hiện dự án giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới ở cộng đồng các dân tộc tỉnh Yên Bái, khảo sát thành lập 3 nhóm tín dụng tiết kiệm, qua đó giải ngân vốn vay để phát triển kinh tế. Trên địa bàn thị xã đã xảy ra 2 vụ bạo lực gia đình, trong đó 3 vụ đã bị đưa ra xử lý. Các vụ còn lại đều được các tổ chức hội can thiệp hòa giải. Từ năm 2017 đến nay, thị xã đã tổ chức 3 cuộc tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em với trên 500 người tham gia, mở các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em. Tuy nhiên, trên địa bàn vẫn xảy ra 5 vụ xâm hại trẻ em, các nạn nhân đã được các tổ chức hội giúp đỡ hòa nhập với cộng đồng. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống bạo lực gia đình và ngăn chặn các vụ xâm hại trẻ em, đoàn giám sát đề nghị thị xã Nghĩa Lộ lồng ghép công tác phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng mô hình thí điểm can thiệp phòng chống bạo lực gia đình tại cơ sở nhằm tăng cường nhận thức cho người dân, góp phần đẩy lùi nạn bạo hành trong gia đình.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2019-2020, huyện vùng cao Mù Cang Chải có 36 đơn vị trường học với tổng số 598 lớp trên 20.200 học sinh. Cùng với sự đầu tư của nhà nước về cơ sở vật chất, các nhà trường cũng đã có sự chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới, ghi nhận của phóng viên Ngọc Sơn Mạnh Tuấn.
Trước thềm năm học mới 2019-2020, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Lào Chải vừa tiếp nhận bàn giao đưa vào sử dụng 22 phòng học mới kiên cố. Trong đó, điểm trường Xéo Di Hồ có 16 phòng, điểm trường Lào Chải 6 phòng, 4 phòng đang được triển khai xây dựng. Tổng số phòng học này có tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Mù Cang Chải và từ nguồn xã hội hóa. Năm học này, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Lào Chải có gần 1.100 học sinh, trong đó có 850 học sinh được hưởng chế độ bán trú. Việc được đầu tư xây dựng phòng học sẽ góp phần giúp cho học sinh của nhà trường có điều kiện học tập tốt hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường nâng cao chất lượng dạy học. Hiệu trưởng nhà trường thầy giáo Bùi Công Nguyên cho biết.
Năm học 2019-20 này thì cái công tác chuẩn bị năm học là chúng tôi cũng đã gần như cơ bản là hoàn tất 100%. Thế và cũng đã được đầu tư về cơ sở vật chất là cho đến giờ phút này đã được đầu tư là 22 phòng học theo chương trình kiên cố hóa trường lớp là cũng đã đến công đoạn chuẩn bị bàn giao để chúng tôi đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Thế và được thêm 4 phòng học của cái chương trình tài trợ cùng phối kết hợp với Ủy ban dân huyện Mù Cang Chải cho hỗ trợ 4 phòng học đang trong tiến trình thi công thì cũng dự kiến là sẽ vào tháng 10 cũng sẽ bàn giao cái 4 phòng học này cho chúng tôi nữa, nên là cái công tác chuẩn bị cho năm học cũng như cái điều kiện phục vụ cho các cháu tới đây là sẽ đảm bảo là có đủ phòng học kiên cố là 19 lớp trên 19 phòng học kiên cố để đảm bảo cho năm học mới.
Còn đối với các thầy cô giáo trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã Kim Nội, năm học này nhà trường có 465 học sinh, trong đó có gần 300 học sinh được hưởng chế độ bán trú. Và năm nay có gần 50 học sinh ở bản Háng Gàng, xã Lao Chải chuyển đến học, khiến cơ sở vật chất của nhà trường không đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Hiện nhà trường có 14 phòng học thì có đến 4 phòng học bán kiên cố, 3 phòng học tạm. Về phòng ở có 10 phòng đơn nhưng có đến gần 300 học sinh bán trú. Theo tính toán, mỗi phòng đang gấp gần 4 lần theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thầy giáo Chu Ngọc Lâm, hiệu trưởng nhà trường nói.
Do về cái điều kiện khó khăn vì vậy nên là ngay từ đầu năm học, nhà trường đã tham mưu với lại Ủy ban Nhân dân xã là phối kết hợp là huy động các cháu và cũng tuyên truyền cho người dân là do cái điều kiện cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn nên là cũng mong muốn rằng phụ huynh học sinh sẽ thông cảm về cho nhà trường. Mặc dù là cái phòng ở là chật chội nhưng mà nhà trường cùng với lại các thầy các cô sẽ cố gắng hết mức để làm sao đảm bảo về cái sinh hoạt cho các cháu cũng như ăn uống.
Bước vào năm học 2019-2020, các nhà trường trên địa bàn huyện Mù Căng Chải có tổng số 530 phòng học, trong đó có 274 phòng kiên cố, 122 phòng bán kiên cố, 134 phòng học tạm và có 49 phòng được đầu tư xây mới theo dự án chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non và tiểu học giai đoạn 2017-2020 huyện Mù Căng Chải. Cùng với sự đầu tư của nhà nước thì để đảm bảo các điều kiện phục vụ giảng dạy, học tập và sinh hoạt cho học sinh trong năm học 2019-2020, các xã thị trấn trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải đã huy động công tác xã hội hóa để xây dựng, tu sửa, cải tạo phòng học và các hạng mục phụ trợ khác đáp ứng được những hoạt động của các nhà trường. Thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Mù Căng Chải nói:
Phòng đào tạo cũng đã chỉ đạo các đơn vị trường ngay từ hồi tháng 7, tháng 8 tích cực rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất các cái điểm trường, đặc biệt là cơ sở vật chất phòng học, phòng ở bán trú và các công trình phụ trợ đảm bảo cho việc dạy và học, ăn ở của học sinh. Chỉ đạo các đơn vị trường tích cực và chủ động tham mưu với chính quyền địa phương cải tạo, tu sửa lại cơ sở vật chất. Bên cạnh đó thì đối với lại những cái cơ sở vật chất, đặc biệt nữa là các cái hạng mục được đầu tư thì tiếp nhận và bảo quản sử dụng đảm bảo theo đúng quy định và hiệu quả. Về công tác đội ngũ thì cũng đã tham mưu với lại huyện tăng cường điều động cán bộ quản lý, giáo viên các cái đơn vị nhà trường để đảm bảo số lượng cơ cấu cho các cái đơn vị nhà trường ở cái mức độ đảm bảo và đạt các cái chỉ số về đội ngũ giáo viên.
Khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả những phòng học, phòng ở được nhà nước đầu tư và đặc biệt có sự chuẩn bị chu đáo về đội ngũ cán bộ giáo viên, huyện Mù Căng Chải sẵn sàng hoàn thành các mục tiêu năm học mới 2019-2020.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giảm biên chế, gắn với cơ cấu lại nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ công chức viên chức, giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương. Kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18 vừa thông qua nghị quyết số 24 về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Để giúp người dân hiểu thêm về đề án này trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi đã mời ông Đinh Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tới trường quay để trao đổi về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu và nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ công chức, giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách hành chính tiền lương. Kỳ họp thứ 14 vừa qua, thì Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã thông qua nghị quyết số 24 về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Để giúp người dân hiểu thêm về đề án này, trong chuyên mục Bạn hỏi cơ quan chức năng trả lời kỳ này, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Đinh Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ để trao đổi và làm rõ hơn về những nội dung của đề án. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, thực hiện nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, thì vừa qua tại kỳ họp số 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã thông qua nghị quyết số 24 về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021. Vậy theo nội dung của nghị quyết thì tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện sắp xếp những đơn vị hành chính nào và lộ trình thực hiện ra sao thưa ông?
Vâng. Thực hiện nghị quyết số 18, nghị quyết Trung ương ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, và nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Ở tỉnh Yên Bái chúng ta tiến hành sắp xếp thị xã Nghĩa Lộ và sát nhập 14 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 4 huyện, cụ thể như sau. Trước hết là điều chỉnh nguyên trạng địa giới hành chính 6 xã của xã Thanh Lương, Thạch Lương, Hạnh Sơn, Phúc Sơn, Sơn A, Phú Nham và thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ thuộc huyện của huyện Văn Chấn về thị xã Nghĩa Lộ để quản lý, để mở rộng không gian thị xã Nghĩa Lộ phù hợp với nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ở thành phố Yên Bái, sát nhập xã Văn Phú và xã Văn Tiến, sát nhập xã Phúc Lộc và xã Giới Phiên. Huyện Yên Bình, sát nhập xã Tích Cốc và xã Cảm Nhân, sát nhập xã Văn Lãng và xã Phú Thịnh. Huyện Văn Yên, sát nhập xã Yên Hưng và xã Yên Thái, sát nhập xã Hoàng Thắng và xã Xuân Ái. Huyện Chiết Yên, sát nhập xã Minh Tiến và xã Y Can. Về lộ trình thực hiện thì như chúng ta đã biết, Chính phủ đã có nghị quyết số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã thực hiện xong các thủ tục theo quy định và đang hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2019 để xem xét trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định. Sau khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thực hiện các bước theo đúng quy định.
Vâng, như vậy là cái việc thành lập giải thể, nhập và chia tách, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thì phải lấy ý kiến của nhân dân địa phương. Vậy công việc này đã thực hiện như thế nào và kết quả ra sao thưa ông ạ?
Ở các huyện như là Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Văn Chấn và thành phố Yên Bái đã tiến hành xong việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn tỉnh với tỷ lệ cử tri đồng ý đạt trung bình rất cao, trên 90%. Điều đó cho thấy các địa phương đã làm tốt công tác chuẩn bị như là niêm yết danh sách cử tri, tuyên truyền, vận động, thuyết phục cử tri, các thôn, bản, tổ dân phố tổ chức các cuộc họp thôn để tuyên truyền, vận động cử tri về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính theo nghị quyết của Trung ương và tổ chức lấy ý kiến cử tri một cách bài bản, khoa học và phù hợp với tình thực tế của tỉnh. Và tỉnh cũng đã thành lập tổ công tác hướng dẫn các huyện thực hiện các bước sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, và các huyện, các xã cũng đã thành lập các tổ công tác đến từng thôn, bản, tổ dân phố phối hợp để cùng lấy ý kiến cử tri tại các thôn, bản, tổ dân phố để tiến hành phát phiếu và lấy ý kiến cử tri ở tới tại gia đình.
Vâng, như vậy là qua lấy ý kiến của nhân dân thì trên 90% là đồng tình và nhất trí với chủ trương này. Tuy nhiên bên cạnh những cái thuận lợi trong quá trình sắp xếp thì các địa phương sẽ gặp phải không ít những khó khăn vướng mắc. Thì ông có thể chia sẻ về vấn đề này cũng như là các cái giải pháp để khắc phục không ạ?
Vâng, ở tỉnh Yên Bái đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Trung ương ở từng địa phương và đã chủ động xây dựng phương án, đề án về sắp xếp các đơn vị hành chính một cách khoa học, khách quan với tinh thần là quyết tâm cao nhưng không áp đặt cứng nhắc để thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương. Đồng thời phải đảm bảo phù hợp với cái điều kiện tình hình thực tiễn của địa phương. Qua khảo sát và nắm tình hình của nhân dân, chúng tôi nhận thấy đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân cơ bản là nắm được những quan điểm, chủ trương, kế hoạch và dự kiến sắp xếp các đơn vị hành chính liên quan ở các địa phương, đơn vị mình. Ở đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đã có nhận thức đúng đắn về sự cần thiết thực hiện chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, xác định rõ thái độ và trách nhiệm của mình trong việc quán triệt, tuyên truyền và nêu gương và tham gia tổ chức thực hiện tốt. Đa số các tầng lớp nhân dân đồng thuận và tin tưởng với chủ trương và nghị quyết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, về cơ bản thì vẫn còn có những cái vấn đề khó khăn, vướng mắc như là tâm tư, ý kiến, kiến nghị của cán bộ và nhân dân cần được các cấp, các ngành quan tâm tập trung phối hợp giải quyết, tháo gỡ để việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết đạt được kết quả cao nhất. Đó là thứ nhất là về công tác sắp xếp bố trí cán bộ, đây là vấn đề trọng tâm, là mối quan tâm hàng đầu của cán bộ và đảng viên và nhân dân. Trong quá trình thực hiện sắp xếp chủ trương để sáp nhập, sau khi sáp nhập sẽ dư thừa nhiều cán bộ. Bên cạnh đó, số lượng cấp trưởng, nhất là đội ngũ cán bộ cấp phó dư thừa thì việc lựa chọn và bố trí cán bộ công chức cho xã mới sẽ gặp nhiều khó khăn và cần phải có một lộ trình để giải quyết từng bước phù hợp, nếu không sẽ tác động lớn đến tâm tư tình cảm của cán bộ, nhân dân và đảng viên. Thứ hai là cơ sở vật chất các xã sau khi sắp xếp nếu không có phương án sử dụng hợp lý sẽ dư thừa nhiều, nhất là trụ sở làm việc của các xã, trường học, trạm xá sau khi các xã mới được hình thành sẽ có khó khăn về việc kết nối liên thông giữa các thôn, bản vì cầu cống đường xá. Việc nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng đảm bảo đồng bộ mới cho các xã như là trường học, như là trạm y tế cần phải có cái nguồn kinh phí tương đối lớn. Để thực hiện nội dung này thì chúng ta cần phải quan tâm và có những giải pháp hết sức cụ thể. Thứ nhất là chúng ta cần phải xây dựng một phương án tổng thể và chi tiết về việc xây dựng cơ cấu và tổ chức bộ máy, phương pháp tiến hành, lựa chọn đội ngũ cán bộ ở các xã sát nhập, đồng thời phải có lộ trình việc giảm số lượng lãnh đạo đội ngũ cán bộ công chức dôi dư. Việc tiến hành phải đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng và khách quan. Quan trọng trong công tác sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn, đủ năng lực và trách nhiệm để đảm đương công việc lãnh đạo quản lý các xã sau khi sát nhập có quy mô lớn. Phải gần dân, sâu sát địa bàn và đáp ứng được nguyện vọng của người dân, tránh tình trạng để xảy ra việc quan liêu, tiêu cực, cục bộ địa phương gây mất ổn định và mất đoàn kết nội bộ và làm mất niềm tin nhân dân. Thứ hai là song song với việc sắp xếp cần phải nghiên cứu kỹ các chính sách về cán bộ như là Nghị định 108, Nghị định 113, Nghị định 26 của Chính phủ, Nghị quyết số 07, Nghị quyết số 09 của Hội đồng dân tỉnh. Đồng thời cần phải nghiên cứu và đề xuất Trung ương cũng như sớm xem xét ban hành các bổ sung các chính sách mới hỗ trợ đối với cán bộ công chức không nằm trong diện điều chỉnh của nghị định, nghị quyết nói trên. Đặc biệt là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng ban đoàn thể, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ nằm trong độ tuổi dưới 50 tuổi nhưng có thời gian có công hiến, đầu tư học tập để hoàn thiện về các tiêu chuẩn chức danh nhưng cái số năm đóng bảo hiểm xã hội còn ít. Và cần phải có một lộ trình giải quyết sắp xếp cán bộ công chức cấp xã và nghiên cứu cơ chế chuyển ngạch từ cán bộ sang công chức cấp xã, cán bộ công chức từ xã lên huyện, từ xã này xã khác và đảm bảo quyền lợi của cán bộ công chức sau khi sắp xếp không bị ảnh hưởng. Thứ ba là chúng ta cần phải xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể. Việc sắp xếp, sát nhập, sử dụng cơ sở vật chất, tránh việc lãng phí xây dựng các cơ sở vật chất, nhất là nhà văn hóa hoặc trụ sở trạm y tế.
Qua chia sẻ vừa rồi của ông thì có thể thấy rằng là khi sắp xếp, đặc biệt là sát nhập thì sẽ gây ra rất cái nhiều cái tác động đến đời sống của nhân dân. Vậy tỉnh Yên Bái đã thực hiện những cái giải pháp nào để giảm thiểu những cái tác động này ạ?
Vâng, như chúng ta đã biết, tỉnh Yên Bái đã thực hiện việc sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Sau sắp xếp, việc chuyển đổi các giấy tờ cho nhân dân không gặp khó khăn vướng mắc gì. Vì vậy, sau khi có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã ở tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019-2021, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nơi sắp xếp các đơn vị hành chính chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ và không thu các loại phí khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi địa giới đơn vị hành chính. Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi thì các loại giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo đơn vị hành chính cũ, nếu chưa hết thời hạn theo quy định thì vẫn được tiếp tục sử dụng.
Có thể thấy rằng là quá trình chia tách sáp nhập sẽ dôi dư số lượng cán bộ công chức và người lao động. Đây cũng là vấn đề mà đòi hỏi cái sự kiên quyết nhưng cũng đồng thời phải xử lý khéo léo để đề án thực hiện đúng lộ trình và đồng thời thì giúp đội ngũ cán bộ yên tâm công tác. Ông có thể cho biết những cái chính sách hỗ trợ đối với cán bộ công chức và người lao động dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã sẽ được thực hiện như thế nào không ạ?
Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ công chức sau khi sáp nhập theo quy định tại nghị quyết số 32 ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về ban hành kế hoạch và hướng dẫn thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã giai đoạn 2019-2021 có nêu là chậm nhất là trong 5 năm kể từ ngày có nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có hiệu lực thi hành thì số lượng lãnh đạo, quản lý và số lượng công chức, viên chức ở các cơ quan, tổ chức đơn vị hành chính mới đảm bảo đúng theo quy định. Vì vậy, lộ trình sắp xếp cán bộ công chức theo nguyên tắc như sau. Trước hết là để bộ máy hành chính hoạt động hiệu lực và hiệu quả, tỉnh Yên Bái đặt ra yêu cầu phải lựa chọn người đứng đầu thực sự có trình độ, có năng lực chỉ đạo thực tiễn để bố trí trong những năm tới. Thứ hai là các trường hợp đủ điều kiện, đủ tiêu chuẩn về hưu trước tuổi theo nghị định số 108 ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ thì giải quyết cho cán bộ công chức đảm bảo được thực hiện theo nguyện vọng và không ai ép buộc. Bên cạnh đó thì chúng ta thực hiện các nghị quyết theo cái nghị định như nghị định 108 và các chính sách khác của nhà nước thì tỉnh chúng ta cũng có chính sách hỗ trợ cho cán bộ công chức nghỉ việc, thôi việc theo nghị quyết số 07 của Hội đồng dân tỉnh ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái Về cụ thể mức hỗ trợ là 500.000 đồng trên một tháng làm việc có đóng bảo hiểm xã hội và mức hỗ trợ tối đa không quá 150 triệu đồng một người. Đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sau khi sáp nhập, nghỉ việc thì tỉnh cũng có chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 09 ngày 2 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng dân tỉnh Yên Bái, mức hỗ trợ bằng 3 tháng phụ cấp hiện hưởng. Số cán bộ dôi dư còn lại sẽ tiếp tục được sắp xếp, điều chuyển sang nơi khác cho phù hợp.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Lý Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Hy vọng rằng với những bước đi bài bản, cẩn trọng cùng lộ trình đã đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ thực hiện hiệu quả việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, từng bước tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức, giảm chi thường xuyên, từ đó thì cải cách hành chính và thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với mục Mỗi tuần một chuyện.
Bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dài khoảng 1.000 từ, nhưng là một văn kiện lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. 50 năm qua, mấy lời để lại của Bác đã được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nghiêm túc thực hiện. Chúng ta có quyền tự hào khẳng định, 5 lời thề vĩnh biệt người do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt toàn Đảng, toàn dân tộc đọc tại lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 9 tháng 9 năm 1969 đến nay đã được thực hiện tốt, thu được nhiều thắng lợi vẻ vang. Đất nước ta ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Tại hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức ngày 28 tháng 8, các ý kiến tham luận đều thống nhất cho rằng bên cạnh những thành tựu, việc thực hiện theo di nguyện của người còn hạn chế, thiếu sót. Đặc biệt, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng nổi lên sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới tự diễn biến, tự chuyển hóa của một bộ phận cán bộ đảng viên, làm niềm tin của nhân dân vào Đảng vào chế độ suy giảm. Vì vậy, để việc thực hiện di chúc đạt hiệu quả thực chất, nhất là trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, thời gian tới cần tiếp tục gắn thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về xây dựng Đảng, các nghị quyết về xây dựng văn hóa, con người, phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ mới. Đồng thời phải tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, tăng cường sự đồng thuận của nhân dân và khối đại đoàn kết dân tộc để nhân lên những thành công, khắc phục yếu kém và khuyết điểm, gạt bỏ những lực cản, tạo động lực mới để phát triển đất nước. Việc cần làm hiện nay sau bước học tập chủ yếu là làm theo ra sao? Thiết nghĩ, mỗi cơ quan đơn vị cần cụ thể hóa rõ nét hơn tư tưởng Hồ Chí Minh thành các quy định về đạo đức trong thực thi nhiệm vụ, công tác và phong cách làm việc, kèm theo các yêu cầu bắt buộc cùng những chế tài cụ thể để xử lý sai phạm. Các tiêu chí về đạo đức công vụ phải cụ thể, rõ ràng và khả thi, tức là có thể thực hiện theo, có thể kiểm tra đánh giá, có thể theo dõi, giám sát. Ví dụ, từ những quy định nhỏ về tôn trọng giờ làm việc, hội họp, quy định về xưng hô với nhân dân, tổ chức doanh nghiệp, quy định về trang phục công sở, và nhất thiết phải có những quy định về thực hành tiết kiệm, chống tham ô tham nhũng, lãng phí, quan liêu và cả tiền bạc, vật chất và thời gian. Vai trò trách nhiệm nêu gương của các đảng viên đòi hỏi ngày càng cao và phải luôn được thể hiện đậm nét trên mọi lĩnh vực công tác. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần kịp thời rút ra những bài học cho bản thân, không ngừng tu dưỡng bằng những hành động cụ thể trong đời sống và khi thực thi nhiệm vụ. Trong khi phục vụ nhân dân, cần đặc biệt quan tâm tới mối quan hệ trên cả hai phương diện. Nhân dân là đối tượng được phục vụ và nhân dân là chủ thể giám sát, kiểm tra, theo dõi thực hành công vụ. Nhân dân nhìn vào cán bộ, đảng viên để làm theo. Đó là cách học tập theo di chúc của Bác thiết thực nhất. Sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị định hướng, 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, di chúc của người vẫn là những chỉ dẫn quý báu, động lực tinh thần vô giá, giúp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua khó khăn, tận dụng thời cơ, đối diện thách thức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát triển bền vững.
Chuyên mục Mỗi tuần một chuyện đã khép lại chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.